sáng này song giảng cái một cuộc đời của một đại đức và giai nhân. Vì Ngài đã vào diệt tận định rồi, nhưng mà sau khi xả diệt tận định ra thì cái vọng thức nó khởi lên. Cái vọng thức khởi lên là do cái tàn thức, cái thức thứ 8. Bởi vì Ngài không chuyển được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Ngài không chuyển được thức thành trí được. Cái lộ trình của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra để cho các con thấy. Nếu các con dùng được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và sống bằng chân thật tình thương thì cái thức thứ 8 nó chuyển về cái đại viên cảnh trí. Nó không có đưa lên những cái tàn thức nữa. Ở đây cái tập 54 tập cuộc đời của Ngài Buddha quá khứ Ngài cũng là một vị tu sĩ, hiện tại Ngài là một thái tử, tái sanh lại là một thái tử, rồi đó cũng xuất gia là một tỳ kheo tu khổ hạnh. Nhưng cái thức thứ 8 không chuyển được. Bà Đề Đạt Đa là người quán kết với Ngài, nó kéo nguyên một cuộc đời Ngài đến khi Ngài giác ngộ, Ngài mới xóa được, Ngài mới nhập Niết Bàn mới được. Để chứng minh cho các con thấy, người ta không hiểu được cái này. Trong Di Thức Luận có nói rõ cái vấn đề này. Bởi vậy mình có mắt trần gian này mục đích để làm gì? Mục đích để làm gì? Để mình tháo cái quán kết. Bởi vì Ngài Buddha trong thời gian tái sanh lại, Ngài chịu chấp nhận, Ngài quán kết với gia đình Bà Đề Đạt Đa, Ngài chịu tháo cái quán kết, Ngài chịu hết tất cả, Ngài không có trả lại, Ngài chịu hết tất cả. Qua cái tài liệu cho chúng ta thấy là cái quán kết của quá khứ nó trở lại. Vì Ngài chưa đạt được cái trí tuệ, chưa đạt được cái giác ngộ nên không chuyển hóa được nó. Sau này Ngài chấp nhận hết tất cả. Ngài trả cái quán kết với Ngài Bà Đề Đạt Đa gia đình đó rồi, Ngài mới giác ngộ lại, Ngài không còn tái sanh nữa. Quan trọng nhất là một cái kiếp này. Của các con. Khi sống còn khỏe, sống còn nhắc nhở các con tháo cái quán kết ra. Muốn tháo cái quán kết ra là phải có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương mới tháo được cái quán kết đó ra. Bởi vậy cuộc đời Ngài Buddha, Ngài tháo cái quán kết bằng năm cái lộ trình này: hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật bằng tình thương. 5 năm cầu pháp là Ngài hy sinh, 6 năm khổ hạnh là Ngài nhẫn nhục, 49 năm mang bát đi sinh năng là nhẫn nhục. Qua nhiều giai đoạn thử thách mà Ngài cũng vẫn tiếp tục đi lộ trình đó là siêng năng. Ngài mới trả được cái quán kết đó, Ngài mới xóa được cái tiềm thức đó. Bởi vậy, khi chúng ta có cuộc sống, chúng ta phải kiểm soát từng niệm một, từng cử chỉ một, từng hành động một, coi chúng ta có quán kết không. Quán kết được gọi là tạo nghiệp. Có quán kết không? Bởi vì mà cái tiềm thức của chúng ta khi nó dấy khởi lên, chúng ta có tỉnh thức được không? Tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác và giác ngộ được không? Hay là chúng ta chạy theo cái tỉnh thức đó, nó dấy khởi lên, cái tuồng hát, để các con ngắm nhìn cái tuồng hát sắp tới. Ai là người đóng vai diễn đây? Các con lắng nghe, ngắm nhìn cái tuồng hát nó sắp tới. Một vai trò của người tu sĩ. Một vai trò của một người cư sĩ. Cái quán kết đó nằm ở trong cái tiềm thức của con người, trong cái ai lại gia thức, và gọi là trong cái tàn thức của con người. Các con nhìn thấy một cái xã hội rơi từ cái đỉnh cao rơi xuống địa ngục. Đó là do cái tiềm thức của chúng ta, do cái quán kết của chúng ta. Chúng ta không sống được bằng cái tâm thanh tịnh, không sống bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, thì cái quán kết nó dấy khởi lên. Khi vị đại đức này vào cái việc tận định rồi nhưng còn chấp pháp, nên ông không thể tiếp tục tu nữa. Cái thức thứ tám là cái tàn thức chứa đựng các chủng tử nghiệp. Khi ngài căn duyên trần thì chủng tử này dấy lên làm cho ông điên đảo, ông mất hết phương hướng để đi. Đó, bây giờ những người tu sĩ đã mất hết phương hướng, đã đi, đã bích đường, làm sao tháo gỡ ra? Ở đây muốn nói hàng thinh văn, như các vị tu ở chùa, ở thiền viện trên núi, không dám nhập thế, bởi vì nhập thế thì gia chạm rất nhiều. Tu như vậy là né tránh, sẽ không đạt được kết quả. Câu chuyện này, xong mới xuống núi, ghé thăm một ông sư ở Trà Vinh. Ông sư tặng thầy một cái tủ sách kinh. Khi ông xem hết kinh thì xin quyển này, ông hỏi thầy tại sao xin cuốn này. Xong mới trả lời là tôi tu ở núi Cấm, cái định từ 12 giờ trưa đến 12 giờ khuya, giờ đọc quyển sách này tôi mới thấy phải đi vào đời để cọ sát vào đời. Khi đó xong đang ở dưới núi Cấm, xong tu nó vào định như vậy, xong thấy chán nản. Không lẽ tới giờ ta mang cơm cho mình ăn rồi mình ngồi định, định để làm gì? Xong mới xuống núi, xong đi tới Trà Vinh, xong mới thấy gặp một ông sư đó quen. Ông cho xong một tủ kinh, xong đọc xong không biết gì hết, xong thấy một cái cuốn sách này, Đại Đức và Giai Nhân. Xong mới hiểu rằng trong cái thức thứ 8 nó có nhiều, cái quán kết nó có nhiều. Chúng ta phải chấp nhận để tháo gỡ nó bằng cọ sát với nó. Phải đi vào đời mới được. Chừng đó xong mới đi làng, mới đi vào đời. Ông sư này nói đúng rồi, câu chuyện này cho thấy người tu nếu không nhập thế, không vào đời, chịu gian khổ cực nhọc thì không chuyển hóa được cái tâm thức. Bởi vậy, đây mình đi vào một lộ trình đại thừa thì phải có ứng dụng bằng cái tâm nào? Phải ứng dụng bằng cái tâm rộng lớn, nó mới hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, nó mới thành tựu được. Còn mình dùng cái tâm ích kỷ, cái tâm tật đố lười biếng thì sẽ không bao giờ thành công được. Vì chỗ này mà Ngài Buddha mới nói với hàng thinh văn duyên giác, vào diệt tận định rồi chỉ có cái định chứ chưa ứng dụng được. Ứng dụng chưa được thì chưa ra khỏi phòng thiền sẽ vướng mắc tài sắc danh thực thùy. Mình phải sống, phải học, phải ứng dụng mới thành công được. Người hành đại thừa phải biết các pháp tự tánh là không, do cái tâm sanh các pháp như uyển. Còn hàng nhị thừa không coi các pháp như uyển nên không dám lìa pháp gì. Các vị còn mắc phải lỗi năng sở như thế, còn mắc lỗi lấy mình làm giác, mặc dù đã chứng được đạo quả vô sanh, hành nhân giải thoát, chứng quả giải thoát, nhưng chưa tới cái then chốt quá giải được cái nhân quả trong cái tàng thức thứ 8. Chưa. Các con thấy trong cái tập cuộc đời của Ngài Buddha 54 tập, từ khi sanh ra đến 9 tuổi thì gặp nghiệp rồi, cho đến khi nhập Niết Bàn mà Ngài chấp nhận hy sinh nhẫn nhục chân thật và tình thương, cái tâm rộng lớn để trả nghiệp và để tu tập. Thật sự các con nào xem thấy cuộc đời của Ngài Buddha, Ngài lấy mấy cái gian khổ đó, lấy cái nghiệp lực đó để Ngài chuyển hóa cái trí dụng của Ngài. Cuộc đời của một người tu sĩ phải chấp nhận. Cái thức thứ 8 dấy lên, làm cách nào để chúng ta chuyển hóa nó đây? Làm thế nào để chuyển hóa cái thức thứ 8 về Như Lai tàng tâm đây? Đó là cái mấu chốt, là cái chìa khóa cho một kiếp người. Khi chúng ta vào được chân tâm thường trụ rồi, khi phát tâm đại thừa, thấy các pháp như uyển rồi, các hạnh như uyển rồi, mới nhập được cái tri kiến của Ngài Buddha. Mình vào được chân tâm rồi, mình ứng dụng hết tất cả, mà mình làm hết tất cả nhưng mình coi nó như uyển, mình không vướng mắc. Cái đó là mấu chốt khi ứng dụng ra đời. Các vị thinh gian, các vị ở chùa, các vị ở thiền viện, ở tu viện, cho các pháp là thật nên không dám ra đời. Ngài Buddha thấy vậy nên mới đưa ra cái này để dạy cho hàng đệ tử phải biết cách này. Bởi vì vào được cái diệt tận định rồi nhưng chưa ứng dụng ra được. Tại vì các ngài rất sợ các pháp, sợ vướng mắc các pháp. Các ngài chưa thấu đạt được cái bát nhã lăng già, chưa chứng được các pháp như uyển, mà các ngài không như như được, nên không thể nhập thế được. Bởi vậy, cái triết lý Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ, làm cho chúng ta phải vượt qua, đừng sợ. Do cái tâm khởi thì tàn thức dấy lên, các nghiệp lực hiện bài, vì vướng mắc vào các nghiệp lực ngay. Đó là ý nghĩa câu chuyện Đại Đức và Giai Nhân là vậy đấy. Các con chưa đủ tâm lực, trí lực, pháp lực nên chưa thể nhập thế vào đời. Phải đủ được rồi, phải có một vị thầy hướng dẫn rồi mới vào được. Chúng ta cuộc sống này làm sao hiện bày được tánh giác? Cái diệu minh tự tánh của chúng sanh là giác, không có vô tri như cây như đá, nên gọi là tánh giác ấy là diệu nghĩa và duyên khởi do các sự vật. Minh là nhận biết tất cả sự vật mà không vướng mắc. Duyên khởi là mình làm tất cả, ứng dụng tất cả, sử dụng tất cả mà không vướng mắc. Đó, cái đó là cuộc sống này phải như vậy. Không vướng mắc. Mình làm sao ứng dụng được? Mình làm sao sử dụng được? Mình làm sao thể nhập được mà đừng để cho nó vướng mắc? Duyên khởi là mình làm tất cả, mình biết nó, các pháp như quyển, nó là cái phương tiện thiện xảo. Làm mà không kẹt ngay cái chuyện làm, không thật có, do cái tâm sanh, pháp sanh trùng trùng duyên khởi. Các niệm trong cái tàng thức, nơi chứa các chủng tử như cái CPU máy tính, trùng trùng duyên khởi. Tiếp chúng ta chấp, không xóa nó đi thì sẽ vướng mắc, muôn kiếp theo chúng ta mãi. Trong câu chuyện Thiền Sư Heo, một đạo sư chứng đạo, thấy được căn cơ người đệ tử, ngài dùng phương tiện để giúp người đệ tử luyện được cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng. Ngài dùng cái phương tiện của con heo để người luyện cái tu tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng. Câu chuyện này để cho thấy các pháp như quyển mà làm mà không thấy làm cực nhọc, mà không thấy cực nhọc, gian khổ mà không thấy gian khổ, chỗ đó mới trở về được cái tánh không thanh tịnh của chính mình. Đây, các con thấy Thiền Sư Heo đó, cái lộ trình của một vị thầy thấy người học trò có khả năng đạt được, nên ngài ứng dụng cái pháp lấy con heo làm pháp cho vị học đạo. Còn bây giờ khó khăn, chấp quá nhiều tướng nên kẹt. Vì cái vắng lặng thanh tịnh của chân tâm không giống như cây đá, diệu dụng đi vào các pháp hành, tất cả các pháp mà không vướng mắc. Các pháp đây là niết bàn hiện hữu trong cuộc đời này. Đây là niết bàn diệu tâm. Niết bàn diệu tâm là cái tâm thanh tịnh của tâm. Diệu tâm là dụng của tâm. Tánh giác thường minh, cái diệu của tánh giác luôn là minh nên hiện. Thành tánh giác diệu minh, tánh giác vốn cái tự minh. Tự diệu dụng, tự ứng dụng ra các pháp. Mỗi diệu dụng chỉ có nhân, có minh là có các pháp, nên mới có giả dối sinh ra. Năng minh của chúng sinh vì mình là trí tuệ, nên mình làm cách nào mà mình khởi phân biệt và chấp thành chỗ thành công, thì chỗ đó mình chấp cái năng sở là việc làm của mình rồi. Mình chấp cho là mình đúng, cho mình là tốt, cho mình là hay, thì mình rơi vào cái vọng tưởng vô minh rồi. Bởi vậy nó có bốn cái lộ trình: tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Luôn luôn mình lắng nghe bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình là tỉnh thức. Mình lìa cái phân biệt và chấp. Mình đối nhân xử thế bằng cái chân thật tình thương, chỗ đó là tỉnh giác. Rồi ứng dụng ra là trực giác. Cái đạo Phật là như vậy. Chúng ta đang kẹt vào sắc tướng quá nhiều, không giải quyết được, không thoát được sự ràng buộc của danh tướng. Trong triết lý Thủ Lăng Nghiêm đây là điều rất quan trọng mà ngài Buddha đã dạy cho ngài A Nan. Mình làm tất cả, ứng dụng tất cả, cố gắng ngày đêm cho thành công đi, nhưng tâm mình không vướng mắc cái việc làm và cái việc thành công, thì sẽ có kết quả ngay. Chỗ đó là Cái kiến của Buddha hiện ra đó là trí dụng hiện ra. Cái kiến là cái trí dụng này hiện ra mới được. Mình làm mình còn thấy mình làm, mình chấp quá, mình còn thấy mình làm, mình còn ham muốn cái thân quá, ham ăn ham ngủ quá, tài sắc danh thực thùy nó cột mình lại. Khi chúng ta lìa được, chúng ta chuyển hóa được cái tài sắc danh thực thì chúng ta ứng dụng được cái tâm thanh tịnh của chính mình. Thường khi chúng ta làm tất cả mọi việc đều không có một cái gì vướng mắc hết. Diệu minh là trí dụng, không cần phải nghiên cứu, không cần phải làm gì hết, để do cái trực giác nó hiện ra mà thôi. Không cần phải nghiên cứu, không cần cái gì hết, mà phải do cái trực giác đi, nó hiện ra mà thôi. Bởi vì nói là đi vào cái tỉnh thức, tỉnh giác và trực giác, đi bằng cái chân tâm và diệu tâm mà. Trực giác là diệu tâm mà, tỉnh giác là chân tâm mà. Không cần phải nghiên cứu mà làm được tất cả. Khoa học không học mà làm được tất cả. Đó. Với một điều kiện là chúng ta đừng chấp nó, mà nếu chúng ta lấy nó thì cái tâm nhỏ hẹp, ích kỷ, tham lam, tận đố thì dù thành công nó cũng trở về cái tình thức chứ không có trở về được cái trực giác được nữa. Đấy. Dù có thành công đi nữa, nó cũng trở về cái tình thức thôi, chứ không có đi trở dùng bằng cái trí tuệ được. Nhớ, luôn luôn làm việc gì cộng đồng thì lúc đó cái tánh giác nó mới hiện ra. Nếu tâm chúng ta tham lam, cái tâm tật đố bào chữa thì chỗ đó nó sẽ lưu vào tàn thức, thì chúng sanh sanh ra cái chủng tử nghiệp trong cái thức thứ 8 đủ duyên, thì nó khởi ra tạo thành nghiệp thức. Tức là diệu thường mình mà chẳng lập sở minh. Sở ở đây là cái tướng sở hữu, là cái tướng sở hữu của trí. Trí đó là vô tướng. Nếu cái trí còn có tướng thì gọi là trí thức của thế gian mà thôi, chưa phải là trí tuệ. Mình làm mà mình còn thấy mình làm, mình còn thấy sự kết quả của mình làm, chưa thấy được. Bởi vì cái tâm phải rộng lớn, lìa được cái tâm ham muốn, cái tâm ích kỷ, cái tâm tật đố, cái tâm đối kỵ mới được. Tại sao? Bởi vì nó là vô tướng, mà mình theo cái hiểu biết phát huy của cái trực giác của mình nên mình không kẹt. Còn mình làm mà thấy mình còn làm thì sẽ bị kẹt. Mình làm mà không thấy mình làm thì sẽ không bị kẹt. Có hai cách: diệu minh và cái tâm minh. Diệu minh là diệu dụng, còn cái tâm minh là người sáng suốt. Sáng suốt đây là trực giác, làm tất cả, ứng dụng tất cả, không bị trở ngại, không bị ràng buộc. Tưởng bên ngoài có vẻ như là dữ dội, nhưng bên trong thanh tịnh, sáng suốt, diệu minh là mình ứng dụng vào việc làm, mình bỏ cái chấp và cái phân biệt. Còn trực giác làm thẳng vào vấn đề, hết tất cả, cái này sẽ biết qua một cái pháp giới thập địa là mặt quỷ, mà mình vào được thập địa rồi, mình mới biết được cái ý của Ngài Buddha nói lên trong cái triết lý Thủ Lăng Nghiêm này. Ngài Buddha dạy tánh giác là tất minh, vì minh giác, nghĩa là vô vọng tưởng khởi sanh phân biệt chấp mắt hiện tượng trong cái dạng hữu, do đó hiện tượng nên khó vào được cái tỉnh giác và cái trực giác của chúng ta.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm kỳ này song giảng khác hơn kỳ rồi. Bởi vì cuộc đời sao không có nghiên cứu. Làm trong một cái tỉnh giác, lập ra, không học hỏi của ai, không. Cái lộ trình của Buddha Yoga ở đây cũng vậy, do xong tự suy nghĩ ứng dụng ra để làm, để đào tạo một con người có lợi lạc cho cộng đồng, cho đất nước. Đó là cái tâm của chúng ta phải đi như vậy. Các con còn trẻ quá, sông rất trăm trời, cuộc sống này nếu chúng ta không biết, chúng ta sống vô nghĩa, vì chúng ta không biết có mặt trần gian này để làm gì. Chúng ta không hiểu có mặt trần gian này để làm gì. Chúng ta không hiểu cái lộ trình của Ngài Buddha để lại cho chúng ta. Chúng ta không biết cách nào để chúng ta chuyển hóa vào được cái tỉnh thức, tỉnh giác và cái trực giác, cái giác ngộ này. Đó là hôm nay xong giảng tới đây, xong ngưng lại, các con tiếp tục giảng.